بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Đêm nay inshallah chúng ta sẽ tiếp tục qua các hadith khác, đó là các hadith số 5. Thì các hadith này là các hadith rất là quan trọng đối với Islam chúng ta. Các hadith này nó là một trong những cái nguồn gốc chính của Islam chúng ta, và nó là một cái hadith mà thiếu nó là cái việc amen, cái việc làm của ibadat của chúng ta không thể nào được Allah ta đã chấp nhận. Tức là Allah sẽ không chấp nhận nếu chúng ta thiếu đi cái việc làm của các hadith này, inshallah chúng ta sẽ được nghe tới. Thì trước tiên là đọc về cái nguyên nhân hadith. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Thì cái hadith này với ý nghĩa có như thế này là hadith được người mẹ của người có đức tin, mẹ của Abdullah, bà Aisha radhiyallahu anha, bà ta kể Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã nói rằng ai làm một việc làm mới nào đó trong tôn giáo này của ta mà nó vốn không phải trong tôn giáo thì việc làm đó không được Allah ta chấp nhận, tức việc làm đó trả lại cho ai. Đây là hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Và theo một đường truyền khác của riêng Muslim, ai làm một việc làm nào đó không có trong tôn giáo Islam thì việc làm đó bị trả lại cho y. Đó là ý nghĩa sơ lược của các hadith mà chúng ta vừa nghe. Thì bây giờ chúng ta bước vào phân tích. Thì các hadith này do một người vợ trong số những người vợ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thuật lại. Bà được mệnh danh là mẹ của nhiều người có đức tin. Tức những người, ai là những người Muslimin, những người tin tưởng vào Allah Ta'ala thì là con của những người này, gọi họ, gọi những người vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là mẹ. Giống như Allah Ta'ala phán trong Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, đó là vợ của y, tức là vợ của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam là mẹ của những người có đức tin. Thì Allah Ta'ala báo chúng ta biết rằng những người vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là mẹ của người có đức tin, tức chúng ta không được phép cưới họ làm vợ sau khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qua đời. Cho dù họ có trẻ thế nào hay là cho dù họ có thể sao gì ra sao thì sau khi Nabi qua đời thì họ vẫn còn là vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cho đến ngày gì sau khi họ chết và vào gì vào thiên đàng. Không được phép ai bất cứ trên đời này sau Nabi mà lại cưới họ, tại vì đó được mệnh danh là mẹ của những người có đức tin của chúng ta. Thì gọi bà ta được cái biệt danh là Abdullah, tức bà ta là mẹ của Abdullah, nhưng mà có câu hỏi chứ bà ta có con hay không. Tức chúng ta đã nghe Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có 7 người con, và ở đây lại nói rằng nữa là mẹ của Abdullah là bà Aisha. Thì có hai câu nói. Có một câu nói rằng bà Aisha đã mang thai và đã sanh con, và người con đã chết ngay còn nhỏ, là và đặt tên cho đó là Abdullah. Nhưng câu nói thứ hai thì nói rằng bà ta không có con, nhưng bà ta thích muốn được đặt một gì cái tên là mẹ của Abdullah, tại vì cái tên Abdullah và tên Abdurrahman là hai tên được Allah subhanahu wa ta'ala rất là yêu thích. Và bà Aisha, chúng ta đã biết về bà Aisha, bà là một người con gái nhỏ tuổi nhất trong số các bà vợ của Nabi, và bà ta là một người phụ nữ còn trinh khi đến làm vợ của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và bà Nabi sallallahu alaihi wa sallam cưới bà lúc bà được 6 tuổi ở tại Makkah, và khi động phòng bà ta là 9 tuổi là ở đó tại Madina. Thì chắc có lẽ mọi người ngạc nhiên rằng tại sao Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cưới một người vợ rất là nhỏ đó, mới có 6 tuổi, và động phòng lại gì mới có 9 tuổi. Nếu chúng ta ngày hôm nay so với độ tuổi này chúng ta đó, chỉ là những đứa trẻ rất là còn nhỏ, mới học lớp 1 và học tới lớp 8 sao đó, có phải không? Thì những người Kuffar nó cũng gì lấy vào cái điểm này mà nó nói rằng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là một người muốn hưởng thụ và một người gì lạm dụng tình dục, và nó nói xấu rất là nhiều điều. Nhưng chúng ta những người Muslimin, chúng ta hãy nghe cho kỹ và chúng ta hiểu cho kỹ về vấn đề này, để chúng ta khi mà nghe họ nói 6 giờ này bị Salam, chúng ta cần phải biện minh và chúng ta cần phải giải thích và nói cho họ biết. Thứ nhất là Nabi Salam không phải là người đam mê gì, đam mê phụ nữ. Nếu như Nabi là người như thế thì chúng ta thấy rằng những người vợ của Nabi đó, ngoài bà Aisha, thì những người phụ nữ bên vợ Nabi là toàn là những người đã quá chồng. Những người đã quá chồng hoặc là những người đã thôi chồng hoặc là những người đã có lớn tuổi. Chỉ có một mình bà Aisha là người còn trẻ nhất, là người phụ nữ thì còn con gì, còn con gái khi Nabi Salam cưới. Đó là điểm đầu tiên. Nếu như Nabi muốn, Nabi đã cưới con gái không, chứ Nabi không cần kiếm những người phụ nữ gì đã có chồng hay những người gì phụ nữ gì đã già như thế. Và thứ hai là chúng ta còn nhớ cái lần trước đó, ông Abu Walid Uqba bin Bu'ayth, ông ta đến với Nabi, ông ta nói rằng: này hả Muhammad, nếu như ngươi muốn phụ nữ thì ngươi hãy cưới đi bao nhiêu người phụ nữ tỷ, 10 người hay là gì, nhiều hơn như thế trong Quraysh. Và Nabi Salam đã trả lời họ là không, nếu như Nabi muốn phụ nữ là Nabi đã gì, đã làm như thế rồi, trong khi gì, họ đã dâng hiến cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không phải là người như gì, như lời đã đồn thế. Điều thứ ba, mỗi một thời đại và mỗi một nơi, con người nó hoàn toàn khác nhau, không phải như là giống như kia. Giống như thời đại chúng ta hiện tại bây giờ, nếu như là những người châu Âu, nếu những đứa trẻ châu Âu 6 tuổi hay 7 tuổi hay là 10 tuổi thì nó sẽ lớn rất là nhiều so với những đứa trẻ châu Á. Giống như chúng ta, nếu mà chúng người nào mà thấy được trong phim ảnh hay những người nào thấy được ngoài đời những đứa trẻ 7, 8 tuổi của người nước ngoài đó, cái xác nó rất là lớn. Thậm chí những người mới 17, 18 tuổi mà cứ nhìn tưởng nó 20 mấy tuổi không. Cái xác lớn hơn cái tuổi. Và người xưa thì họ còn lớn hơn nữa. Những người xưa họ rất là lớn, như người Ả Rập, họ vốn là những người rất là to lớn. Thì 6 tuổi của họ là lứa tuổi đó là lứa tuổi đã lớn rồi. Nhưng Nabi chỉ mới cưới 6 tuổi thôi chứ chưa động phòng. Đến khi động phòng là bà Aisha được 9 tuổi. 9 tuổi đó là người, là bà Aisha sẵn sàng là một người thiếu nữ, là một người sẵn sàng tiếp đón được vấn đề gì? Gia đình. Nên Nabi Salam đã cưới bà ta, nên cái gì, cái thể diện và cái diện mạo của mỗi một nơi và mỗi một vùng và mỗi một thời đại đều khác nhau. 6 tuổi và 9 tuổi của họ ngày xưa sẽ rất là lớn hơn đối chúng ta ngày hôm nay. Có thể ngày nay so lại là gì, 18, 19 tuổi ngày hôm nay chúng ta. Trong khi ngày xưa họ thì còn rất là trẻ, còn rất là nhỏ tuổi. Nhưng bà Aisha là một người rất là thông minh. Bà ta được mệnh danh là một người chuyên về hadith và một người chuyên về giáo lý. Bà ta là người phụ nữ truyền giáo lý cho Nabi Salam rất là nhiều từ Nabi. Và bà là một người đã dạy Sahaba Nabi. Sau khi Nabi mất á, bà ta đã dạy những Sahaba Nabi về hadith và về giáo lý Islam. Trong khi bà ta còn rất là trẻ sau khi Nabi Salam qua đời. Thì bà ta mới kể rằng Nabi Salam nói: Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rat. Là ai, cái chữ ai này nó gồm có chung tất cả, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt trai gái, không phân biệt người già người trẻ. Bất cứ ai là con người, dù lớn dù nhỏ, dù lớn tuổi như thế nào, ahdasa là làm một cái mới, tức là một cái gì đó trong Quran, trong hadith không có, trong Islam không có, mà người đó làm ra thì cái đó gọi là cái mới, không có nguồn gốc và cơ sở của nó đó thì đó gọi cái mới, hay gọi là gì, bid'a. Mà cái vấn đề cái họ làm đó đó không có trong tôn giáo Islam, tức không có giáo lý này, vì không có trong Quran, không có lời nói của Nabi Sallam, thì cái việc làm đó không được Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận. Thí dụ thế này, một người đứng hành lễ Salah, nhưng mà cái việc làm Salah là một việc làm vốn khuyến khích và bắt buộc mỗi người Muslim làm đó, nhưng người đó muốn làm nhiều hơn. Thí dụ như là Salah Fajr gồm 2 rak'at, nhưng người này không muốn, người này muốn nhiều hơn, tại do người này có thể lực đi chẳng hạn, hay là người này rất có lòng nhiều muốn hành đạo, thì tự mình thêm 1 rak'at nữa hay là thêm 2 rak'at nữa, thì việc làm đó không được chấp nhận, tại vì không vốn không có trong Islam, tại vì là vì chỉ có 2 mà gì thêm nữa thì không được chấp nhận. Và cái hadith thứ hai nữa là hadith Al-Ghin, ông Imam Muslim ghi lại, chúng ta nói cái hadith này nó rộng hơn hadith trên. Hadith trước hồi nãy là ai tạo một cái mới, còn hadith này là gì, ai làm có một điều gì đó, làm một điều gì đó, bất cứ gì dù lớn hay nhỏ trong việc gì làm ibadat của Nabi Salam, tức trong giáo Islam này bị đem mang đến, mà nó vốn không có trong Islam thì không được Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận. Bây giờ nói về bằng chứng là chúng ta không được phép tạo bất cứ cái gì khác mà nó gọi là mới mẻ mà không vốn không cho Islam, thì có rất nhiều bằng chứng. Thứ nhất là Allah Taala phán trong chương Al-Bayyinah, Allah Taala phán: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Và họ, con người, chỉ được phép tôn thờ Allah Ta'ala một cách thật lòng và thành tâm, đó là tôn giáo chân chính. Thì người Muslimin chỉ được phép tôn thờ Allah Ta'ala bằng cách gì? Thật lòng và thành tâm, không được phép làm gì bất cứ điều gì khác ngoài những gì mà Nabi đã dạy chúng ta. Những gì Nabi dạy không được phép làm hơn đó, nhưng không được phép gì bỏ đó. Chứ không phải là gì thích là làm, không thích là không làm, đó là không được, mà phải làm hết tất cả. Và thứ hai, một bằng chứng thứ hai trong chương Ali Imran, Allah Ta'ala phán: "Wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Và đối với ai chọn một con đường nào khác ngoài Islam làm tôn giáo, hay là chọn một tôn giáo nào khác ngoài Islam để làm một cái tôn giáo, thì nó sẽ không được Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận cái tôn giáo đó. Và vào ngày sau, nó sẽ là những kẻ thua thiệt. Thì cái đường lối của Islam là đường lối thế nào? Là đường lối là được Allah Ta'ala dạy, và được Nabi Muhammad Sallam chỉ bảo, và được Nabi Sallam giáo dục lại những gì Sahaba, những gì Sahaba truyền lại chúng ta ngày nay. Đó là đường lối của Islam. Một cái câu kinh khác nữa, Allah phán: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Allah Ta'ala nói với Nabi Muhammad Sallam: "Này Muhammad, hãy nói cho thiên hạ biết, đây là đường lối tôn giáo của ta, một đường ngay trắng và gì thẳng tắp. Các ngươi hãy đi theo nó, và các ngươi đừng có quẹo phải hay quẹo trái hay đi bất cứ con đường nào khác, thì nó sẽ đưa các ngươi đi gì lệch con đường của ta." Đó là Allah Ta'ala phán chúng ta biết là gì, Islam chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là con đường thẳng đi đến với Ngài. Còn nếu ai quẹo trái hay là quẹo phải hay là muốn đi con đường thế nào tùy ý, thì chắc chắn rằng và hãy biết rằng người đó đã bị bước khỏi tôn giáo Islam, và người đó sẽ bị thua thiệt vào ngày sau nếu như không chịu đi theo đúng con đường của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là những cái câu kinh, ba câu kinh chứng minh rằng là gì, chúng ta không được phép làm bất cứ gì khác ngoại trừ những gì mà được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dạy về, như cách hành đạo hay cách gì nhịn chay hay cách gì làm hajj hay là cách gì sau đó có hay cách zakat hay là định tâm thế nào, tất cả chỉ được làm như Allah Ta'ala chỉ dẫn như Nabi Sallam nói mà thôi. Thì như đã từng nói chúng ta biết, cái việc hành đạo đó, cái điều kiện để được chấp nhận đó là gồm có hai điều kiện. Thứ nhất là ikhlas, tức là thứ nhất là thành tâm. Thì những cái câu kinh hồi nãy ba chúng ta nghe đó là thành tâm, bắt buộc chúng ta phải thành tâm vì Allah Ta'ala. Thứ hai, chúng ta phải làm theo gương Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nếu chúng ta không làm theo gương Nabi thì giống như cái hadith chúng ta đang học đây, không được Allah Ta'ala chấp nhận. Tại đường lối của Nabi đã sẵn rồi, mà người nào tự ý đi lệch nó hay tự ý gì thay đổi nó thì không được Allah Ta'ala chấp nhận. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đã biết về và phân tích về cái hadith đó. Về cái hadith này thì đến đây chúng ta đã phân tích xong. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba, là chúng ta rút vào một vài cái ý nghĩa của cái bài học từ cái hadith này. Thì thứ nhất là chúng ta tuyệt đối bị cấm, tuyệt đối bị cấm không cho phép tạo bất cứ cái điều gì đó từ trong tôn giáo Islam. Tức những cái gì mà nó liên quan đến cái hành đạo là không được phép làm cho mới, cho dù là nó có nguồn gốc từ gì, cái gì hành đạo. Thí dụ như là gì, hành đạo xong chúng ta ngồi tụng niệm, giống như tụng niệm bắt buộc sau hành lễ Salah, giống như hành lễ Salah sau chúng ta nói Astaghfirullah, Astaghfirullah, những cái tụng niệm sau đó giống Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, thì đó là những điều khuyến khích chúng ta nên hành để tụng niệm sau khi hành lễ Salah xong. Nhưng chúng ta gom nhóm lại, ví dụ hành lễ xong cái nguyên một cái message, gom nhóm lại thì đọc cùng nhau một lần một, thì cùng nhau đọc tập thể là Astaghfirullah, Astaghfirullah, hay là Subhanallah, Subhanallah, tức là đọc tập thể cùng nhau đọc cùng một lúc một, thì cái việc làm đó không được chấp nhận. Cho dù nó đã làm đúng là việc tụng niệm nhưng không được chấp nhận, lý do tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không tụng niệm như thế. Tại vì sau khi hành lễ Salah xong thì Nabi ngồi, Nabi tụng niệm một mình Nabi, và những người Sahaba khác mỗi một người tự tụng niệm, và mỗi một người họ tự zikir như thế nào họ muốn. Nếu chúng ta gom tập thể lại là không được, đó là sai, đó là điều không chấp nhận. Và cái việc làm tạo cái mới hay gọi là bid'ah này, nó gồm có 6 điều. Nếu mà người nào làm dựa vào 6 điều này, chúng ta phân tích một cái việc làm, thí dụ một cái việc làm bid'ah rồi đó, chúng ta dựa vào 6 điều này để chúng ta làm cái cân, để chúng ta cân đó, rồi coi nó có nằm ở điều khoản nào. Nếu nằm một trong những 6 khoản này thì cái đó được gọi là bid'ah. Thứ nhất là lý do, thứ hai là cái thể loại làm, thứ ba là số lượng đó, thứ tư và cái hình thức. thứ năm là cái thời gian, và thứ sáu là cái nơi chốt. Thì thứ nhất á, về cái lý do, giống như chúng ta bước vào masjid là chúng ta được phép hành lễ solat hai rak'at, gọi là chào masjid hay là tahiyyatul masjid. Nhưng một người nào đó họ thích hành lễ solat, họ bước vào nhà của họ, họ cũng lấy đức gì hành lễ solat, và họ cho rằng gì, bước vào nhà là sunnah nên hành lễ hai solat hai rak'at, gọi là gì chào gì, giống như họ so sánh giống như là gì chào masjid vậy. Vậy cho hai rak'at mà hành lễ sau khi bước vào nhà hành lễ mà họ cho rằng như thế đó, và họ làm thường xuyên thế, chứ hai rak'at được Allah Ta'ala chấp nhận hay không? Câu trả lời không được Allah Ta'ala chấp nhận. Tại vì họ tự tạo ra một lý do vốn không được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho, thì lý do đó không được Allah Ta'ala chấp nhận. Đó là gì lý do? Thì một cái thí dụ khác, giống như là một người Muslimin nào đó hay là một nhóm người nào đó, lấy cái ngày mà chúng ta đại thắng trận Badr, hay là lấy cái ngày mà Allah Ta'ala ban câu kinh là cái tôn giáo Islam được hoàn hảo, làm cái ngày Tết thì chẳng hạn, hay là một ngày ăn mừng rằng ngày hôm nay Islam là cái ngày đại thắng, hay là ngày hôm nay là ngày mà Allah Ta'ala ban cho tôn giáo Islam trở nên hoàn chỉnh, thì ngày hôm đó chúng ta nên ăn mừng, hay là ngày đó chúng ta tổ chức một cái tiệc tùng gì đó, hay ngày hôm đó chúng ta làm một cái việc gì đó để nhắc nhở lại cái ngày hôm đó. Vậy cho việc làm được Allah Ta'ala chấp nhận không? Thì câu trả lời không được Allah Ta'ala chấp nhận. Tại vì làm một cái lý do mà vốn lý do đó không được Allah Ta'ala cho phép, thì việc làm nó không được chấp nhận. Cũng giống như có một lần người Do Thái giáo nó đến gặp Umar, nó nói này thủ lĩnh của những người Muslim, nếu như cái câu kinh trong tôn giáo các ngươi ban cho chúng tôi những người Do Thái giáo, là chúng tôi đã lấy ngày hôm đó là ngày Tết của chúng tôi rồi, ngày ăn mừng. Thì Umar hỏi chứ vậy đó là câu kinh nào? Thì nó mới nói Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tức là cái ngày mà Allah Ta'ala ban câu kinh, ngày hôm nay ta đã hoàn thành tôn giáo của ta cho các ngươi, và ta đã hoàn thành cái ân huệ của ta cho các ngươi. Thì Umar ông ta mới trả lời, ta biết được cái ngày hôm đó, đó là ngày thứ mấy và ngày gì, và được mặc khải tại đâu câu kinh đó. Đó là ngày thứ 6, Nabi Sallam đang đứng tại Arafah trong làng làm Hajj Wida, Allah Ta'ala mặc khải câu kinh đó. Nhưng mà vì ta không làm gì, ta không lựa chọn cái ngày đó làm ngày Tết, tại vì nó không nằm trong tôn giáo Islam, Nabi không làm đó. Nabi đã sống sau khi cái câu kinh được mặc khải xuống, Nabi đã không bảo mọi người rằng là gì hãy làm ngày Tết trong ngày hôm đó, hay làm những việc gì khác ngoài đó, thì Umar không làm. Mà người nào lấy ngày đó làm ngày ăn mừng hay ngày thế nào thì đó là bid'ah, không được chấp nhận. Allah Ta'ala gì không lấy nó. Và cái điều thứ hai là cái việc làm thể loại của nó, tức là thể loại hành động của nó, giống như là cái giết tế thì chẳng hạn, giống như tháng Qurban đó, thay vì giết Qurban giết bằng bò, bằng dê hay là con lạc đà, thì một người nào đó không muốn cũng giết Qurban nữa, nhưng mà gì giết ngựa hay giết con trâu hay là giết con gì những con vật khác, thì hỏi chứ được chấp nhận hay không, cái đó gọi là Qurban hay không, thì câu trả lời đó không phải là Qurban. Tại vì Qurban hay là Aqiqah có chỉ được phép làm ba loại con vật thôi. Thứ nhất là con bò, thứ hai là con lạc đà, và thứ ba là con cừu hay là con dê. Thì những loại đó là những loại được phép cắt cổ để làm Qurban hay là làm Aqiqah có. Còn ngoài ra không được phép, cho dù chúng ta có giết con bự hơn con voi đi chẳng hạn, thì những cái đó là những điều không được phép làm. Cho dù cái hành động đó được phép làm, nhưng cái người đó không giết con ngựa để làm Qurban, nhưng giết con ngựa sau đó lấy thịt đó, sau đó có phân phát cho người nghèo, thì việc làm của anh ta được phép. Mang ý nghĩa là gì? Anh ta sau đó có, chứ không phải là mang ý nghĩa làm Qurban gì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khác nhau về hai cái. Thứ ba về cái số lượng của nó, là một người nào đó làm hơn cái số lượng mà Nabi Sallam đã quy định. Chẳng hạn thí dụ như các hadith là nãy gì, cái thí dụ trước chúng ta nãy là hành lễ Salat Fajr chẳng hạn, hai thôi, nhưng mà người nào thêm nữa thì số lượng gia tăng thêm không được gì chấp nhận. Hay là một người nó lấy nước wudu, Nabi Sallam lấy nước wudu, Nabi lấy ba thôi, Nabi rửa đôi bàn tay ba lần, và Nabi rửa súc miệng ba lần, và Nabi rửa mặt ba lần, và Nabi rửa tay gì ba lần, và Nabi chùi đầu một lần, và Nabi rửa chân ba lần. Nhưng mà người nào đó nó ham muốn, tôi muốn làm hơn nữa, rửa miệng, rửa mặt, rửa tay tôi làm bốn lần hay là năm lần cho kỹ hơn hay cho sạch hơn, thì việc làm nó không được phép. Mà Nabi Sallam nói rằng hadith nữa, man zada ala zalika faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Ai mà thêm nữa, tức là đã ba rồi mà thêm bốn hay thêm năm nữa, thì người đó đã gì vượt quá mức một việc làm rất là tồi tệ, một việc làm gì sai quấy. Thì những việc làm tồi tệ, những làm sai quấy là không được Allah Ta'ala chấp nhận. Đó là cái số lượng của nó, chỉ ít hơn có thể được một, lấy nước vùi tủa có thể một. Một là wajib, một là bắt buộc. Hai là khuyến khích, là sunnah. Ba là gì sunnah nữa, nhưng ba đó là gì hoàn hảo. Em, hai và ba đó là đến lúc mượn hoàn hảo của nó. Một là wajib và bắt buộc. Còn bốn là gì haram, không được phép làm bốn. Rồi, chúng ta qua cái thứ tư là về hình thức. Tức hình thức nào mà chúng ta làm về liên quan tới ibadat mà đã được Nabi Sallam nói làm rồi mà chúng ta tự thay đổi về cái hình thức của nó. Thí dụ, thì dù như chúng ta đứng hành lễ, đứng hành lễ là ruku, sau khi chúng ta đứng đọc về Fatiha hoặc là sujud rồi chúng ta mới ngồi trở lại, thì mọi người đã làm ngược trở lại, đang đứng đọc về Fatiha sau qua sujud, sau đứng ngược trở lại rồi mới tới ruku, thì đó là hình thức người tự thay đổi. Hay là gì lấy nước vùi tủa, đầu tiên là rửa hai bàn tay, sau đó xúc miệng rửa mũi, sau đó mới rửa mặt, rồi mới tới rửa tay phải và tay trái và gì chùi đầu mới tới chân. Thì mọi người nói là không, rửa chân trước sau mới tới rửa mặt, rồi mới tới gì rửa tay, gì rửa tay hay gì. Thì những việc làm chúng ta tự thay đổi về hình thức của nó là không được phép, tại những cái hình thức đó là đã bắt buộc chúng ta làm y ra như vậy, không được phép thay đổi dù hình thức như thế nào. Về tại vì về solat, về cách hành lễ solat thì Nabi Sallam nói gì, solu kama ra'aytumuni usalli, các ngươi hãy hành lễ solat giống như các ngươi đã nhìn thấy ta hành lễ solat. Tức là Nabi hành lễ solat là đứng trước, sau đó mới tới ruku, sau đó mới đứng ngược trở lại, mới tới sujud. Đó là những động tác Nabi làm như thế, chúng ta không được phép tự ý thay đổi. Và có một cái hadith là có một người đàn ông ta bước vào masjid, ông ta đứng hành lễ solat. Sau khi hành lễ solat xong, ông ta bước lại chào salam cho Nabi Sallam, thì Nabi nói anh hãy đến hành lễ solat lại đi, anh chưa hành lễ. Thì ông ta bước lại hành lễ solat lại, anh ta hành lễ solat xong bước lại chào salam Nabi, thì Nabi chào salam lại, thì Nabi mới nói nữa, anh hãy trở lại hành lễ solat đi, anh chưa có hành lễ solat. Thì ông ta trở lại, ông ta hành lễ solat lần nữa, đó là lần thứ ba. Sau khi hành lễ solat xong, ông ta bước lại chào salam Nabi, Nabi trả lời salam lại, Nabi nói anh hãy trở lại hành lễ solat lần nữa đi, anh chưa có hành lễ solat. Thì chúng ta thấy ông ta đã ba lần hành lễ solat mà Nabi Sallam nói ông ta chưa hành lễ. Thì tại sao không được hành lễ? Tại vì ông ta không hành lễ giống như Nabi đã hành lễ, cho nên Nabi mới nói rằng là gì chưa hành lễ. Thì người nào hành lễ không giống như Nabi Sallam đã dạy thì hành lễ đó vô nghĩa, không được Allah Ta'ala chấp nhận, cho dù làm có mệt. Người đàn ông này làm ba lần lận em rất là gì, đã bỏ sức ra làm ba lần nhưng mà không được Nabi không chấp nhận, cho rằng chưa từng làm và chưa làm, tại vì ông ta làm không đúng những gì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dạy, nên không được Allah Ta'ala chấp nhận. Rất là quan trọng, hành lễ solat không thể nào sơ sài được và không thể nào cẩu thả được. Nếu chúng ta làm sai động tác của nó thì cái hành lễ solat chúng ta dù giá trị đối với Allah Ta'ala. Một cái thí dụ đơn giản thế này, giống như là đứng hành lễ solat cùng với imam mà một người nào đó cố ý làm trước imam một động tác thôi, cái lễ solat đã vô nghĩa. Một động tác duy nhất thôi cố ý lễ đi solat đã vô nghĩa. Thí dụ như là đang đứng đọc bài Fatiha nhưng mà imam đọc hơi dài đi chẳng hạn, cái người đó tự ý ruku xuống trước, hoặc là gì ruku đứng rồi imam đọc lâu đi chẳng hạn, thí dụ ruku rồi mà imam đọc lâu thì người này khó chịu hay là bực mình gì, tự ý gì ngóc đầu lên, thì chỉ cần người đó tự ý làm như thế, thay đổi như thế thì cái hành lễ solat vô nghĩa. Và Nabi còn khuyến cáo, Nabi nói chẳng lẽ các ngươi không sợ rằng Allah sẽ biến cái đầu các ngươi thành lại cái đầu con lừa khi các ngươi gì làm trước imam. Rất là nguy hiểm, Allah sẽ trừng trị một hành phạt là gì cho cái đầu người đó trở thành là đầu con lừa khi tại vì người đó gì đã làm động tác trước imam. Và khi Nabi Sallam trở về già, Nabi dở về già, Nabi động tác Nabi rất là chậm và Nabi đã hành lễ solat ngồi, nhưng Nabi mới nói với sahaba các ngươi đừng thấy ta đã già và ta động tác của ta đã chậm, đừng vì thế mà các ngươi làm trước ta, các ngươi hãy làm sau khi ta đã làm. Nabi đã già rồi đó, động tác Nabi đều chậm hết, nhưng Nabi không cho phép mọi người làm trước Nabi, hãy đợi Nabi làm trước mọi người mới làm theo sao. Thì cho nên Nabi Sallam đã dạng thế, thì hành lễ cùng với imam thì imam làm như thế nào chúng ta phải làm sau imam, tuyệt đối không được phép làm trước imam. Nếu chúng ta làm trước imam dù vào động tác hành lễ solat vô nghĩa, nhưng người nào sơ ý thì chẳng hạn, một sự sơ ý cố ý là coi như là xong, không được chấp nhận. Nhưng sơ ý thí dụ đứng lâu quá thì một cái thói quen, thường thường người đó đứng hành lễ nhanh nhưng đứng dậy thấy imam vẫn chưa đứng dậy cúi ngược lại, Nếu đó là vô ý thì inshallah Allah Ta'ala xí xóa cho. Nhưng mà nếu mà cố ý làm thì kể như là lễ xóa lá vô nghĩa, buộc anh ta phải hành lễ xóa lá lại. Thứ năm là về thời gian. Giống như i'tikaf chẳng hạn. I'tikaf là chúng ta ẩn thân ở masjid trong khoảng thời gian nhất định để mà tôn thờ Allah Ta'ala, tức là cắt đứt mọi quan hệ của chị, của cái trần gian đó. Chúng ta ẩn thân nơi masjid để mà tìm hồng là vì hồng phúc và cái ân phúc của Allah Ta'ala. Và i'tikaf được phép làm và khuyến khích nên làm 10 ngày cuối của tháng Ramadan, vào cái ngày thứ 21 của tháng Ramadan cho đến gì cuối tháng, đó là 10 ngày khuyến khích làm i'tikaf. Và Nabi Sallam đã i'tikaf như thế. Thì đó một người nào đó không i'tikaf và thời gian gì Ramadan chẳng hạn, thí dụ những tháng bình thường như tháng bây giờ i'tikaf, thì i'tikaf đó có thể là gì được chấp nhận, nhưng mà cái ân phước không, nó giống như ân phước gì, không giống như ân phước của gì i'tikaf và Ramadan. Tại kia mới là sunnah làm, còn những cái này là gì không phải là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nhưng mà không phải là gì đàm haram. I'tikaf ngoài những tháng gì, ngoài những tháng không phải tháng Ramadan thì đó không phải là haram, nhưng mà các ân phước sẽ không được stala gì giống như cho những ân phước gì trong tháng Ramadan. Hay là một người nào đó nhịn chay, nhịn chay vào tha vào cái ngày Roja đi chẳng hạn, cái ngày Roja ít á là nhịn chay vào ngày hôm đó, hay là nhịn chay vào ngày thứ sáu duy nhất, thì đó là những cái việc làm chúng ta không được phép làm. Tại đó là những ngày gì cấm hành lễ, giống như cấm nhịn chay. Hai ngày Tết, hai ngày Eid là haram người nào nhịn chay. Và cái ngày thứ sáu là haram đối với ngày nào chỉ chọn ngày thứ sáu nhịn chay. Thí dụ, nguyên một tuần lễ đi qua, người đó không nhịn chay, nhưng ngày mai đến ngày thứ sáu thì người đó bắt đầu nhịn chay. Đó là haram. Nhưng mà đối với một người có thói quen thường xuyên nhịn chay đi chẳng hạn, thí dụ như là anh ta nhịn chay một tuần lễ, hay một tháng anh ta nhịn chay ba ngày, thì là ayam bệt. Thì vào ngày thứ sáu, tới vào ngày gì nhịn chay hàng tháng của anh ta nó rơi vào ngày thứ sáu đi chẳng hạn, thì anh ta được phép nhịn chay, tại vì anh ta đã làm cái thói quen gì từ xưa. Còn người nào chưa từng làm bao giờ mà bắt đầu nhịn chay vào ngày thứ sáu liền là không được phép. Rồi cái thứ sáu là nói về thì nơi chốt. Thí dụ như là cái i'tikaf á là phải trong masjid, nhưng một người nào đó là không muốn đến masjid để i'tikaf, mà người đó muốn cái gì i'tikaf tại nhà, hay là i'tikaf tại gì trường học, hay là một cái nơi nào đó ngoài masjid, thì cái i'tikaf đó không được chấp nhận. Tại vì i'tikaf chỉ được phép làm tại gì masjid mà thôi. Cũng giống như là hành lễ solah Jumat vào ngày thứ sáu, giống như bà gì một nhóm người đó gồm có 10 người hay là 20-30 người vậy đi chẳng hạn, đi một cái đi du lịch hay đi đâu xa đó, thì đến ngày thứ sáu số lượng họ gì người họ quá đông rồi, nhưng họ có được phép làm chùm ách hay là không, thì câu trả lời không được phép làm chùm ách. Tại vì chùm ách chỉ được phép làm trong masjid, ngoài masjid không được phép làm chùm ách đó bất cứ nơi nào. Đó là sáu điều mà chúng ta gì không được phép lấy nó mà làm cái gì bài đặt. Nếu người nào mà làm những cái bài đặt mà rơi vào một trong sáu điều mà chúng ta vừa nghe hồi nãy đó, việc làm đó được gọi là bid'ah, không được Allah Ta'ala chấp nhận. Thì cái chỗ này giải thích cho chúng ta rõ bid'ah là bid'ah nào mới là haram và bid'ah nào không phải là haram. Thì những gì liên quan đến tôn giáo mà chúng ta làm một cái việc làm đó vốn không có trong Islam, đó là haram, không được chấp nhận. Còn những gì liên quan cuộc sống chúng ta hàng ngày thì những cái đó cũng gọi là bid'ah, nhưng mà được phép làm. Giống như cuộc sống chúng ta hiện tại bây giờ, giống như là internet chúng ta đang sử dụng thế này, hay là máy vi tính chúng ta đang xài thế này, hay là điện thoại gì chúng ta sử dụng hàng ngày, hay là những cái vật dụng chúng ta đang sử dụng trước mặt chúng ta, thời Nabi Sallam không có, bây giờ chúng ta có, thì nó cũng gọi là bid'ah. Nhưng mà bid'ah đó là bid'ah của trần gian, bid'ah liên quan đến cuộc sống trần gian thôi. Chúng ta được phép sử dụng nó, hay đi máy bay, hay đi xe đạp, hay đi xe mô tô, hay là sử dụng điện, hay sử dụng nhà tường, thì đó là những cái bid'ah của trần gian. Chúng ta được phép làm tùy ý chúng ta, trừ khi những đạo haram thôi. Cũng giống như là gì? TV, đầu đĩa. Nếu chúng ta sử dụng TV, đầu đĩa và thùng bát về nhà, chúng ta mua về với mục đích là gì? Chúng ta mở nhạc, thì đó là haram. Chúng ta mua về và sử dụng nó vì mục đích để chúng ta nghe hukum, nghe Quran, thì nó trở thành halal. Còn những gì bid'ah khi nào nó liên quan đến tôn giáo thì nó mới gọi là bid'ah và nó mới bị cấm sử dụng và cấm làm đó. Tại vì trong nguyên thủy của cái việc hành đạo đó là haram, chúng ta không được phép làm cho đến khi nào có bằng chứng. Thí dụ một người nào đó làm một cái việc hành đạo nào đi, chẳng hạn giống như là hành lễ xô lá xong, cái mọi người tụng niệm một cách tập thể nhau, thì nếu mà làm mọi người cùng một nhóm làm thì một người khác là nói các người không được phép làm như thế, thì một người trong nhóm đó mới hỏi chứ bằng chứng đâu mà anh cho rằng không được phép làm, thì cái câu đúng là cái câu của người cấm, cái người một mình thì cấm không cho làm đó. Còn cái sai là nhóm tập thể đó sai, tại vì nguyên thủy việc hành đạo không được phép làm cho đến khi nào là bị Sallallahu Alaihi Wasallam dạy chúng ta hay là Allah Ta'ala bảo chúng ta. Còn những gì liên quan đến gì cuộc sống hàng ngày chúng ta trong nguyên thủy đó là halal, cũng giống như là chúng ta gì sử dụng điện thoại, sử dụng TV hay là gì sử dụng máy bay để mà đi gì di chuyển, mà không thì những trong đó là gì là bị Sallam không có. Nếu mà người nào nói vì nếu mà nó bị đá không được phép sử dụng TV, không được phép sử dụng điện thoại, không được phép sử dụng internet, tại thời này bị không có sử dụng, thì chúng ta phải hỏi người đó bằng chứng đâu. Còn chúng ta là có bằng chứng. Bằng chứng là gì nè? Allah Ta'ala phán Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, trong chương Baqarah. Allah Ta'ala phán là gì? Và Ngài là đấng đã tạo ra trái đất và vũ trụ này, tất cả là cho các người. Allah Ta'ala tạo ra tất cả vũ trụ và trái đất này là cho con người sử dụng. Sử dụng như thế nào tùy thích. Trừ khi những gì mà Allah Ta'ala và Nabi Sallam bảo đó là haram, thì nó mới là haram. Còn như không có nói đến, không biết nó là haram gì, halal, haram, thì nó là halal. Những gì trong liên quan đến cuộc sống chúng ta, xung quanh chúng ta đó, mà trong Islam không nói là haram, thì chúng ta hay biết rằng nó là halal. Hay là không gì, không biết nó là haram hay là halal, thì hãy biết rằng nó là halal. Tại vì cuộc sống xung quanh chúng ta được phép sử dụng nó, được phép xài nó, cho đến khi nào có bằng chứng xác thực cấm nó. Cũng giống như là gì, thí dụ hồi nãy chúng ta, điện thoại, đầu đĩa hay TV chúng ta được phép sử dụng nó. Tại vì trong nguyên thủy nó được phép xài, nhưng chúng ta dùng TV, dùng gì, dùng đầu đĩa hay là dùng điện thoại để chúng ta nghe nhạc thì nó trên haram. Tại sao? Tại vì Islam không cho phép nghe nhạc. Rồi bây giờ là gì? Có một số hình ảnh thí dụ để giải thích gì rộng hơn về vấn đề này. Thí dụ một người nào đó đi mua hàng, mà người bán và người mua đều là người Muslim hết. Đi lại mua hàng sau khi đã azan của ngày Jum'ah rồi. Thì sau khi cái lời azan thứ hai được cất lên đó, mà nếu người Muslim nào là nam bắt buộc phải hành lễ Salat tại Masjid, còn mua bán thì cái cuộc mua bán nó dùng nhỉ? Allah Ta'ala không chấp nhận cuộc mua bán đó. Nếu mà có bán và có đã đưa tiền cho nhau và đã lấy hàng nhau rồi thì cuộc mua bán đó hãy biết rằng đó là gì? Haram cho hai bên sử dụng với nhau. Haram cho người gì mua với cái người bán lấy tiền và haram cho người mua lấy sử dụng đồ đó. Bắt buộc họ phải trả đồ lại cho nhau, tức lấy tiền trả lại cho người gì? Người mua và lấy hàng trả lại cho người bán. Sau khi hành lễ xóa lá xong mới được phép mua bán cơ lại. Tại vì bằng chứng cho Allah Ta'ala phán trong gì số đó chùa mua, khi cái lời azan được cắt lên của ngày Jum'ah thì các ngươi hãy bỏ đi cái việc mua bán mà hãy nhanh chân đến Masjid để mà hành lễ xóa lá tụng niệm Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là bằng chứng sau khi lời azan được cắt lên, mà người nào làm trong đó, người nào mà gì làm việc cái gì, người nào á mà mua bán sau khi azan cắt lên thì đó gọi là bid'ah, không được Allah Ta'ala chấp nhận. Cái thí dụ thứ hai, cái đám cưới, người phụ nữ mà muốn được gả chồng á thì phải có một người đứng ra đại diện gả cô ta, tức gọi là wali. Wali là những người nào có thẩm quyền gả người phụ nữ đó, giống như là cha ruột cô ta. Nếu không có cha ruột thì bác ruột hay là ông nội hay là chú ruột gì, hoặc là những người gì lớn hơn thì hơn gì cô ta bên nội. Hoặc nếu không có nó thì người nhỏ hơn cô ta, giống như là con ruột cô ta, anh cha ruột và em gì em cha ruột của cô ta đứng xe gả cô ta. Còn nếu không có nữa, nếu không có nữa thì phải nhờ đến ông Kim, tức là ông giáo cả, đứng ra gả cô ta. Còn nếu như cô ta tự gả mình cho một người đàn ông nào đó, hay là đám cưới mà cho một người nào đó không phải là người wali, không xứng đáng là người wali, ví dụ như ông ngoại đi chẳng hạn, nhưng trong khi gì ông nội là người gì vẫn còn, thì nó rõ hơn cho bà con biết. Thí dụ một người đàn ông với một người con gái, cô ta đã chết cha, nhưng mà cô ta còn một ông ngoại và còn một ông nội. Nhưng cô ta không kêu ông nội gả mà kêu ông ngoại gả cho cô ta. Thì nếu mà ông ngoại đứng ra gả thì đám cưới cô ta vô nghĩa. Tại vì ông ngoại là người không có thẩm quyền gả gì, gả cháu ngoại. Mà cái người có thẩm quyền gả đó chính là ông nội. Mà bắt buộc phải làm cái đám cưới mới lại, làm một cuộc hôn ước mới lại do ông nội gì đứng gả, tại ông nội mới là người xứng đáng. Và nếu đám cưới không được wali là đám cưới gì? Vô hiệu, giống như Nabi Sallam nói la nikaha illa bi wali, đám cưới bắt buộc phải có wali. Ví dụ thứ ba là một người nào đó thôi vợ, thôi vợ trong lúc cô ta đang trong chu kỳ kinh, nói anh thôi em, mà trong gì anh ta biết rằng người vợ của anh ta là đang trong chu kỳ kinh, thì cái thôi đó đó được gọi là thôi bid'ah. Tại vì cái thôi nó được làm chia mà hai loại, một cái là bid'ah, cái loại là sunnah. Thôi bid'ah là chúng ta thôi trong lúc người phụ nữ đang trong chu kỳ kinh mà chúng ta thôi, chúng ta nói thôi em, thì đó là gọi là gì, cái thôi bid'ah. Mà cái thôi sunnah là sau khi người này thôi người vợ trong khoảng thời gian cô ta sạch sẽ, không quan hệ với cô ta, và anh ta nói anh thêm, cái thôi đó gọi là thôi sunnah. Nhưng một câu hỏi, cái thôi bid'ah mà chúng ta nghe hồi nãy là thôi trong lúc phụ nữ đang trong chu kỳ kinh, có được chấp nhận là đã thôi hay không? Thì đa số ulama cho rằng đã dính, tức là chấp nhận đó là gì? Đã một lần thôi. Nhưng mà nó được gọi là cái thôi bid'ah. Rồi, cái thí dụ khác thứ tư. Một người đi mua vàng hay là đi mua trà là đi chẳng hạn, lấy vàng mua vàng hoặc lấy trà là mua trà là, tức là gì, dùng vàng gì bình thường hay là dùng vàng cũ đi mua vàng mới. Một chỉ vàng cũ đi mua một chỉ vàng mới, bù thêm gì 50.000 hay bù thêm 100.000. Hoặc là đổi gì dưới trà là tốt hơn thì phải dùng 2 kg hay 1.5 kg trà là bình thường để đổi lấy 1 kg trà là tốt. Thì đó là những cái haram. Thì cái việc làm này bà con chúng ta hãy gì cẩn thận chút xíu, nhất là trong thời gian chúng ta đi mua vàng. Thí dụ Việt Nam chúng ta là hình ảnh này là bắt gặp rất nhiều khi ở tiệm vàng. Nhưng mà những người kafir thì họ gì không biết haram halal, yêu cầu có lợi là họ làm, còn những sinh viên chúng ta cần phải suy nghĩ. Giống như là chúng ta có một chỉ vàng là vàng chúng ta vàng cũ đi chẳng hạn, vàng đã để dành lâu ngày hay đã đeo rồi, chúng ta đi ra tiệm vàng chúng ta muốn đổi một chỉ vàng mới, thì tất nhiên là vàng của chúng ta đang gì trên tay trang trong người là nó gì nó không bằng gì cái vàng hiện tại trong tiệm. Thì chủ tiệm mới nói bây giờ anh, nếu anh đổi đi, anh lấy chỉ vàng cũ của anh đổi chỉ vàng mới này, anh bù thêm 100.000 tại vì vàng anh vàng cũ. Hoặc cầm một chỉ vàng của chúng ta đi mua một chỉ vàng trong tiệm là vàng chúng ta là vàng trơn đi chẳng hạn, mà vàng trong tiệm là vàng kiểu, mà cũng là một chỉ, cũng là một loại vàng 24, thì họ nói bây giờ anh đổi đi, anh lấy chỉ vàng của anh đổi với một chỉ vàng này anh bù vô 100.000, còn nếu như anh bán anh phải bù vô 120.000, tức là anh bán vô cho tôi mua xong xuôi tôi gì trả tiền cho anh mua trở lại, thì anh sẽ tốn tiền tới 120.000 hay 150.000 vậy đó, số nó chênh lệch với nhau. Nếu như chúng ta là một người gì không biết hay là gì ham lợi, thì chúng ta sẽ gì chọn cách đầu tiên là đổi vàng để bù tiền. Nếu mà đổi vàng bù tiền là haram, nó rơi vào gì riba mà Nabi Sallam đã cấm. Còn nếu chúng ta gì chịu thiệt thòi một chút xíu, chỉ vài chục ngàn thôi, không có nhiều, hay là 100.000 gì đó, chúng ta cầm vàng chúng ta bán cho họ lấy tiền, sau đó chúng ta mua vàng mới cho lại, cho dù là có lỗ nhiều hơn đi chăng nữa, nhưng chúng ta không rơi vào cái haram, mà chúng ta dùng đồng tiền sạch sẽ và cái số vàng chúng ta mua nó sạch sẽ. Ở tiệm vàng là đa số là như thế, đổi vàng bù tiền đó là haram, tại vì vàng với vàng không được phép đổi nhau. Tại vì này vị Sa-lâm cấm không được phép lấy vàng đổi vàng với số lượng chênh lệch với nhau, hay là trả lại với trả lại đổi với chênh lệch với nhau, thì đó là những việc làm gì haram. Em giống như là gì có một số người ngày nay họ suy luận như thế này, thì một điều gì cầu xin Allah tha thứ cho. Giống như họ nói con trai không đeo vàng 24 nhưng được phép đeo vàng 18. Họ đeo gì dây chuyền bằng vàng 18, họ đeo nhẫn bằng vàng 18, họ đeo vòng bằng vàng 18. Tại họ nói Nabi chỉ cấm vàng 24 chứ vàng 18 không có cấm. Thì những người đó là những người gì tự mình suy luận, và những người đó đã rơi vào một cái tội rất là nặng. Dựa vào đâu mà họ cho rằng Nabi nói rằng vàng 18 vàng 24? Chỉ có một cái hadith Nabi Sallam nói gì do Ali bin Abi Talib, Ali là cái gì? Nabi đứng trước cửa, đứng trước tất cả sahabat Nabi. Nabi cầm bên tay phải là lụa, tức là gì tơ lụa đó. Và Nabi Sallam cầm tay trái là vàng. Nabi nói hai cái thứ này là haram sử dụng đối với nam giới của cộng đồng Muslim ta. Tức là nam giới của người Muslim, nam giới Muslim không được phép sử dụng tơ lụa và không được phép sử dụng vàng làm gì? Là quần áo mặc hay là gì trang sức trên người họ, haram. Nabi chỉ nói vàng thôi chứ Nabi không nói vàng 18 và 24 gì hết. Dựa vào đâu người cho rằng là gì 18 sử dụng được đối với nam và 24 không sử dụng được, haram. Và Nabi Sallam một lần khác Nabi gì thấy một người sahaba, ông ta đeo gì cái chiếc nhẫn bằng vàng, chiếc nhẫn bằng vàng, hai cái vòng bằng vàng vậy đó. Thì Nabi Salam nói, tại sao các ngươi lại thích lấy lửa của quả ngục để lên trên tay của các ngươi? Thì cái người Sahabat nói, đó là cái gì thôi Nabi? Đó chính là vàng ngươi đang đeo. Thì vị Sahabat đó đã gì, cởi cái chiếc nhẫn đó để trước mặt Nabi Salam đó, ông ta bỏ. Sau khi Nabi đi, sau khi Nabi đi thì cái người Sahabat khác nói, anh hãy lấy vàng là anh về sử dụng mục đích khác đi, tức là gì, không cho đeo thôi, nhưng có thể đem về bán, hoặc có thể đem về cho vợ, hoặc có thể đem về gì, tặng những người khác được. Ông ta nói, không, tôi sẽ không bao giờ gì lấy nó. Thì Nabi Salam cho nói rằng gì, đeo vàng là giống như là lấy thang của quả ngục để lên tay chúng ta. Thì dựa vào đâu chúng ta nói vàng 18, vàng 24? Đó là gì, cái sự suy luận của con người, của những người gì bất tương Allah Ta'ala thôi, chứ không có gì chính xác từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bạc con trai được phép sử dụng, nhưng chỉ sử dụng có giới hạn của nó, là đeo gì, đeo nhẫn thôi. Còn đeo dây chuyền, đeo lắc tay, hay là lắc chân, hay là lắc bụng, hay là đeo gì, đeo bông, tất cả đó là của phụ nữ và haram gì, bắt chước nhau. Một thí dụ khác nữa là một người đàn ông đứng hành lễ solat vào những cái giờ giấc bị cấm hành lễ solat, giống như là hành lễ solat sau khi xem hành lễ solat phát trà xong, hay là khi mặt trời đứng bóng á, anh ta đứng hành lễ sunnah, hay là sau khi cái giờ mà solat sunnah xong, trước khi mặt trời lặn, anh ta lại hành lễ solat sunnah. Thì đó là những giờ giấc haram, và cái việc hành lễ solat của anh ta không được Allah Ta'ala chấp nhận. Ngoại trừ một người nào đó chưa hành lễ solat phát trợt sunnah đi chẳng hạn, giống như hai rách sunnah, anh ta đến masjid là gì, imam đã đứng hành lễ solat gì tập thể rồi, anh ta chưa hành lễ solat gì sunnah, thì anh ta được phép đứng hành lễ solat sunnah bù lại hai rách trước kia, còn sau đó là xong. Còn người nào đã hành lễ solat sunnah trước đó rồi và sau đó hành lễ solat cùng tập thể, thì sau đó không được phép hành lễ bất cứ lễ solat sunnah nữa hết. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, sau khi hành lễ solat sunnah xong, thì một người nào đó bước vào masjid, thì bước vào masjid anh ta được phép hành lễ solat hai rak'at dưới lý do tahiyyatul masjid là chào masjid. Sau khi hành lễ solat hai rak'at xong xuôi rồi, không được phép mà lấy thêm hai rak'at hay là bất cứ rak'at nào nữa sau đó, tại vì anh ta đang ở trong cái thời gian cấm hành lễ solat, là cái giờ giấc mà chúng ta cấm hành lễ solat. Nếu chúng ta hành lễ solat trong đó mà không có lý do thì cái lễ solat đó vô nghĩa. Cũng giống như là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cấm hành lễ solat sau khi hành lễ solat phát trợt xong cho đến khi mặt trời mọc, đó là khoảng thời gian haram, không được phép hành lễ solat trong đó. Nhưng một người anh ta đến masjid, cái thói quen hàng ngày của anh ta đó là anh ta đến sớm, đến là anh ta hành lễ solat sunnah hai rak'at xong, anh ta ngồi chờ, sau đó mới đến hành lễ solat cùng với tập thể. Nhưng một ngày nọ anh ta đến masjid là imam đã bước vào hành lễ solat, tức là anh ta đến hơi trễ đó. Thì sau khi hành lễ solat xong, anh ta có ý định muốn hành lễ bù lại hai solat rak'at kia, tại hai lễ solat rak'at kia rất là tốt, các ân phước rất là vĩ đại. Thì anh ta được phép hành lễ solat liền ngay sau đó hai rak'at. Mục đích là gì, giới định là gì, định tâm bù lại hai rak'at gì solat phát trời anh ta đã bỏ lỡ, hay là anh ta có thể trì hoãn lại cho đến khi sau khi mặt trời mọc. Còn ngoài anh ta ra, những người khác không được phép hành lễ solat sunnah trong khoảng thời gian gì cấm đó. Cái phần gì thứ hai là sau khi hành lễ solat sunnah xong cho đến khi mặt trời lặn là haram hành lễ solat. Nhưng một người nào đó bước vào masjid, thì anh ta bước vào masjid thì anh ta được phép hành lễ solat sunnah với lý do là hành lễ solat gì tahiyyatul masjid, hành lễ solat chào masjid. Và cái bằng chứng đó, cái bằng chứng hành lễ solat chào masjid đó, là trong một lần Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang đứng hành lễ, đang đứng đọc thuyết giảng của thứ sáu, có một vị sahaba anh ta bước vào thì anh ta liền ngồi xuống, anh ta nghe gì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thuyết giảng. Thì Nabi mới ngừng thuyết giảng, Nabi mới hỏi chứ anh có hành lễ solat chưa? Thì anh, cái người sahaba ta nói dạ thưa chưa. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hãy đứng gì mà hành lễ solat hai rak'at. Thì hai rak'at đó đó được gọi là hai rak'at tahiyyatul masjid. Và có một hadith khác nữa, Nabi Sallam nói mỗi khi các ngươi bước vào masjid thì hãy sành lễ solat hai rak'at chào masjid. Thì đó là bằng chứng chúng ta được phép hành lễ solat masjid sau khi chúng ta bước vào masjid, bất cứ thời gian nào chúng ta muốn. Nhưng sau khi đã hành lễ rồi hai rak'at chào masjid sau đó muốn hành lễ xóa lá nữa thì nói với anh ta biết rằng không được phép haram, muốn chờ đến khi nào mặt trời lặn mới được phép gì hành lễ xóa lá sunnah, như thế nào thì tùy ý. Rồi bây giờ là gì, chúng ta đã rút ra những cái bài học của cái bài cái hadith đó đã xong rồi. Thì bây giờ rút ra chúng ta cái quy tắc, hai cái quy tắc quan trọng để chúng ta nhớ, hai cái quy tắc này để chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu người nào thuộc lòng hai cái quy tắc này và nằm lòng nó và đem nó so sánh và cân đo những gì chúng người gì họ gặp phải thì họ sẽ có cuộc sống rất dễ dàng thuận lợi trong cái hành đạo và cái đời của họ. Thì thứ nhất, bất cứ việc làm ibadat nào mà Allah Ta'ala cho phép làm thì đó là chúng ta được phép làm thoải mái. Giống như Allah Ta'ala cho phép hành lễ salat hay là phép gì nhịn chay hay là zakat hay là bố thí, đó là những điều chúng ta được phép làm và làm tùy ý như chúng ta. Và thứ hai, những gì mà cấm làm là chúng ta hãy biết rằng đó là haram, không được phép làm. Có giống như những giờ hành lễ salat trong những giờ cấm chúng ta đã vừa nghe, hay là nhịn chay chỉ một ngày thứ sáu thôi, hay là nhịn chay vào hai ngày gì đại lễ Tết, đó là những cái haram. Còn cái nào chúng ta không biết nó làm được hay không, có được phép làm hay không làm, thì chúng ta xem coi nó là thuộc về ibadat hay là liên quan đến trần gian. Nếu nó liên quan đến cuộc sống về hành đạo, giống như tụng niệm hay là gì solat tu vò đấy, chúng ta có nghe từng hành lễ solat vào những cái đêm vào giữa tháng sạ bàn hay giữa tháng rò chập, có một người cho rằng, có một số người cho rằng hành lễ solat 10 rắc hay là 100 rắc kêu là solat gò đấy, thì hỏi chứ solat đó có được hay không, thì hãy biết rằng nếu người nào nói được thì chúng ta yêu cầu họ đưa ra bằng chứng, đưa ra bằng chứng là Nabi đã làm như thế. Còn nếu không có bằng chứng là haram làm, mà đó là cái solat không có bằng chứng cho nó là haram làm như thế. Tại trong nguyên thủy cái việc hành đạo là haram, không được phép làm bất cứ việc hành đạo nào hết ngoại trừ Nabi cha chỉ. Giống như chúng ta thì không được phép hành lễ solat cho đến khi Nabi dạy hành lễ solat như thế này như thế này như thế này. Trong nguyên thủy chúng ta không được phép nhịn chay cho đến khi Nabi Sallam kêu nhịn chay như thế này như thế này như thế này. Hay là trong gì nguyên thủy chúng ta không được phép zikir sau khi hành lễ solat cho đến khi Nabi Sallam đã dạy và làm hình thức giống như Nabi đã nói. Cũng giống như là gì cái zikir tụng niệm câu la ilaha illallah subhanallah wa alhamdulillah chẳng hạn. Nabi Sallam tụng niệm cách rất là bình thường, Nabi điểm bằng tay. Nabi nói subhanallah 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 subhanallah, Nabi điểm bằng tay. Nhưng bây giờ điểm bằng chuỗi. Chúng ta tầm sẽ chuỗi chúng ta điểm. Vậy chứ hỏi được hay không? Thì câu trả lời ulama họ nói cái vấn đề điểm bằng chuỗi đó nó không phải là bid'ah, nhưng nó không nên làm. Cái việc mà điểm gì tasbih bằng chuỗi, cái cầm cái chuỗi mà chúng ta điểm từng hộp là không phải là bid'ah, nhưng không nên làm. Và cái việc làm mà chúng ta tasbih, chúng ta điểm bằng ngón tay đó, giống như 33 lần chúng ta điểm gì trên ngón tay chúng ta đó, đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và Nabi Sallam nói hadith các ngươi hãy tasbih bằng tay các ngươi đi, trước tiên các ngươi đi tasbih và điểm trên ngón tay các ngươi đi, và ngày sau bàn tay các ngươi nó sẽ là nhân chứng cho các ngươi trước Allah Subhanahu Wa Taala. Em thì ngày sau cái bàn tay chúng ta đó, chúng ta điểm nó subhanallah 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 hay là gì alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, thì ngày sau nó sẽ là nhân chứng trước Allah Taala cho chúng ta là chúng ta đã dùng nó để mà điểm tụng niệm Allah Taala. Còn cái sao chuỗi là mẹ nó không phải là bị đáng nghe chưa, nhưng mà không nên làm như thế. Tại vì nếu chúng ta sử dụng nó là chúng ta đã bỏ đi một cái sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, đó là gì, điếm bằng tay, có phải không bà con? Em nếu chúng ta sử dụng cái kia thì chúng ta đã bỏ đi cái sunnah của Nabi thì chúng ta đã mất đi một cái ân phước rất là lớn. Và một điều nữa, nếu như cái việc làm đó chúng ta không biết nó là halal haram mà nó liên quan đến cuộc sống, chẳng hạn như thức ăn đi chẳng hạn, giống như thí dụ như con cá sấu biển hay là con rắn biển hay là con cá gì cá heo, thì những con vật đó là những con vật có tên tương tự giống như con vật trên bờ, giống như con heo trên bờ hay là cá sấu nước ngọt hay là con rắn trên bờ. Vậy cho những con vật gì chúng ta vừa nghe dưới biển đó halal haram, chúng ta hãy biết rằng trong nguyên thủy nó là halal gì, halal ăn. Và bằng chứng Nabi Sallam nói gì, tất cả động vật dưới biển halal sử dụng, trừ khi những con vật nào mà nó có độc, giống như cá nóc là gì, cá nóc biển, thì cá nóc biển đó là hay là cá nóc gì nước ngọt, đó là những con vật độc chúng ta không được phép ăn. Hay là một con vật gì đó mà chúng ta nhìn đó, bất cứ con vật gì mà chúng ta nhìn đó, chúng ta không biết nó là halal hay haram ăn, thì chúng ta nhìn coi con vật này nó thuộc dạng nào, nó có nanh không, nó có móng vuốt không, nó ăn gì, nó ăn dơ không. Nếu con vật nào có nanh, có móng vuốt mà nó ăn dơ thì là haram ăn. Còn nếu con vật nó ăn cỏ, nó là động vật hiền, thì chúng ta được phép ăn thịt nó. Thì đó là gì, những cái quy tắc mà chúng ta gì, nếu mà thuộc lòng đó, chúng ta sẽ gì, sẽ rất là dễ dàng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là xong cái gì, cái phần gì phân tích cái hadith đó. Vấn đề liên quan đến định tâm, thì vấn đề định tâm này nó chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà chỗ này là cơ hội để gì chúng ta nên gì nghe lại. Thì định tâm là một điều rất là quan trọng trong Islam, bắt buộc chúng ta phải định tâm làm bất cứ một việc làm ibadat nào đó gì Allah Subhanahu Taala. Nhưng định tâm như thế nào cho đúng, thì chúng ta phải định tâm bằng con tim chứ không phải định tâm bằng cái lời nói. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã không định tâm bằng lời nói. Tức là Nabi sallallahu alaihi wa sallam khi hành lễ salat, Nabi không bao giờ nói, Nabi không nói inni nawaitu an usalli dhuhran arba'an rak'at lillahi ta'ala. Hay là ý nghĩa là gì? Tôi định tâm hành lễ salat 4 rak'at dhuhr vì Allah ta'ala. Thì Nabi sallam không nói như thế. Nabi cũng không nói trong bất cứ giờ salat nào hết, sunnah hay là bắt buộc hay là gì thế nào. Mà Nabi khi đứng hành lễ salat, Nabi hành lễ salat liền. Và có một lần, một vị ulama, ông ta hành lễ salat trong Masjid Haram. Thì ông ta đứng hành lễ salat, có một người kế bên ông ta. Anh ta nói cái lời luôn, tôi định tâm hành lễ salat Duhur 4 rak'at theo vị imam của Haram tại Masjid Haram vì Allah Subhanahu Taala. Thì sau khi hành lễ xong, imam mới hỏi chứ hồi nãy là anh định tâm là anh nói ra lời có phải không? Cái người kia nói phải rồi. Thì cái dụ là mà này mới nói cái lời định tâm của anh á, nó rơi vào ba trường hợp. Cái lời định tâm của anh hồi nãy rơi vào ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là gì? Anh đã báo với anh và anh nói với bản thân của anh á là anh đứng hành lễ salat. Mà cái người làm thế là cái người khùng. Cũng giống như là gì, chúng ta gì muốn nói chuyện điện thoại, chúng ta nói nè đứng gì lấy điện thoại để nói chuyện. Hay là chúng ta gì muốn ăn cơm nói ê đứng gì đi ăn cơm, chúng ta tự nói bản thân mình. Hay là chúng ta gì muốn lấy viết ê lấy cái viết. Thì có những người tâm thần mới như người mới làm như thế. Còn mình muốn làm cái gì là trong đầu mình nghĩ là được, có phải vậy không? Có bao giờ gì, có bao giờ mà mình muốn lấy cái gì đó hay mình làm gì mình tự nói bản thân mình ê đi lấy cái đó, trừ khi mình sai người ta thôi, thấy không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là anh muốn báo cho những người xung quanh biết rằng anh đứng hành lễ salat duhur vì Allah Subhanahu wa Taala. Cái đó là khoe khoang, được gọi là riya haram. Tại chúng ta báo cho người ta biết rằng là gì, tôi đứng hành lễ salat này salat gì duhur vì Allah chứ không vì ai hết. Chẳng lẽ gì mọi người không biết anh đứng hành lễ salat gì Allah hả? Mà cần phải báo cho người ta biết. Đó là khoe khoang, là haram, riya. Còn trường hợp thứ ba là anh muốn báo cho Allah Subhanahu wa Taala biết anh đứng hành lễ salat gì duhur. Allah không cần. أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah Ta'ala mới hỏi rằng là gì? Chẳng lẽ các ngươi á muốn dạy Allah Ta'ala về cách hành đạo như thế nào của trong tôn giáo các ngươi? Các ngươi hay biết rằng Allah Ta'ala đấng am tường tất cả mọi việc trên trời và mọi việc trong trái đất, và Ngài biết hết tất cả mọi việc gì, Ngài đều thông suốt. Không cần các ngươi dạy, không cần các ngươi nói, mà ngược lại Allah Ta'ala dạy các ngươi như thế nào cho đúng cách hành đạo. Thì ba trường hợp đó anh đều sai hết. Thì cái người đàn ông đó không có câu trả lời. Thì nếu chúng ta cho rằng chúng ta báo bản thân chúng ta biết đứng chúng ta đang làm gì, thì chúng ta không phải là người bình thường. Nếu chúng ta gì khoe với mọi người chúng ta đứng hành lễ salat, đó là rì dạ. Còn nếu chúng ta muốn báo cho Allah Ta'ala biết, đó là điều gì? Haram. Allah Ta'ala biết tất cả rồi, không cần chúng ta báo, chỉ cần chúng ta đứng chúng ta làm gì, đó là gì? Ngài biết hết. Thì cũng giống như chúng ta gặp một người đi vào cái giờ thôi đi chẳng hạn, ví dụ 12 giờ rưỡi chúng ta hành lễ salat, thì cái giờ azan là 12 giờ 15 hay 12 giờ 10 đi chẳng hạn, thì sau khi azan xong có người đi mặc đội cặp bé và mặc xà râm đi, thì chúng ta nói chào assalamu alaikum, anh đi đâu vậy? Thì người đó trả lời nó đi masjid. Thì hỏi đi masjid làm gì? Tất nhiên người đó trả lời tôi đi masjid để hành lễ salat thôi. Đó chính là định tâm của anh ta đó, không cần bước thiết bước vào masjid nói tôi hành lễ salat thôi 4 rak'at gì Allah Ta'ala, không nhất thiết. Đó là haram nữa, mà được gọi là gì? Bid'ah. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam không làm như thế trong cuộc đời của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Mà người nào làm tức là người đó tự tạo cái mới trong tôn giáo, thì gì? Không được Allah Ta'ala chấp nhận. Thì ở đây nó có một cái Có một câu hỏi này chúng ta cần phải nghe cho kỹ, là có một số người đó họ mới nói bid'ah nó gồm có hai loại: bid'ah tốt và bid'ah gì, bid'ah xấu, tức là bid'ah gì haram. Bid'ah tốt tức là bid'ah có phải được phép làm đó, và bid'ah haram được phép, bid'ah không được phép làm đó. Thứ hai là họ tự chia bid'ah làm hai loại, bid'ah tốt và bid'ah xấu, với bằng chứng. Bằng chứng là gì? Họ lấy câu nói của Umar, họ nói Umar đó đã từng nói nếu như cái việc làm Simen Taraweh của ông gì của ta đây là bid'ah thì đó là bid'ah hasana, tức là bid'ah tốt. Và cái bằng chứng thứ hai, hadith do Muslim ghi lại, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithluhu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min azwarihim min awzarihim shay." Nabi sallam nói: "Nếu như ai dựng nên một cái sunnah tốt trong Islam thì họ sẽ được Allah Ta'ala ban cho các ân phước, và ban cho ân phước của tất cả những ai làm theo cái sunnah đó cho đến ngày tận thế, mà cái ân phước của nó không bao giờ bị mất đi. Và người nào làm một cái sunnah, một tạo dựng làm một cái gì đó xấu xa và tệ hại, bị mọi người bắt chước làm theo thì y sẽ bị giết cái tội lỗi y đã làm và tất cả tội lỗi của những ai làm theo y cho đến ngày tận thế mà không hề bị thiếu sót." Thì họ cho rằng hai cái bằng chứng này là hai bằng chứng chứng minh rằng trong Islam sunnah gì bid'ah có hai loại, một cái là gì tốt và một cái là xấu. Thì trả lời cho câu nói này, chúng ta cần phải biết cái nào là bid'ah, cái nào là gì là sunnah. Bid'ah là những gì trong tôn giáo vốn dĩ nó không có mà người ta làm nó thì nó gọi là bid'ah. Còn sunnah là những cái gì trong tôn giáo nó đã có nhưng một thời gian người ta quên rồi dựng cho lại người ta, cái người khác họ dựng trở lại, có thể nói đó là bid'ah trong cái lời gì, trong cái tiếng nói của chúng ta thôi, nhưng nó là gì sunnah của Nabi sallam. Giống như Umar đã về gom mọi người đứng là hành lễ Salat Taraweh trong thời gian của ông ta làm thủ lãnh, trong khi trước đó thời của Abu Bakr không làm, nhưng mà ai đã làm? Nabi sallam đã làm. Là Nabi sallam vào tháng Ramadan, Nabi đã ra đứng hành lễ Salat Taraweh tại masjid của Nabi sallam ở ngày đầu tiên. Thì có người nhìn thấy Nabi sallam và họ đến hành lễ Salat Taraweh cùng với Nabi. Ngày thứ hai, Nabi cũng đến hành lễ Salat Taraweh và mọi người đến số lượng đông hơn. Qua ngày thứ ba thì cái lời đồn được đồn khắp Madinah thì số lượng người đến rất là đông. Thì Nabi sallam đã ra hành lễ Salat Taraweh cùng với họ. Qua ngày thứ tư thì hầu như là cả mấy gì Madinah đều tập trung đến hành lễ Salat Taraweh. Thì Nabi sallam không bước ra. Thì Umar mới đứng ở ngoài trước cửa nhà Nabi. Umar nói: As-salah. Umar la như thế để cho Nabi nghe và Nabi ra. Umar tưởng rằng Nabi quên, nhưng Nabi không ra. Thì mọi người mạnh ai nó hành lễ salah, sau đó mạnh ai nó về. Đến ngày sáng hôm sau, Nabi sallam mới bước ra. Đến ngày salah, đến giờ salah phát trợ, Nabi bước ra. Nabi mới nói: "Việc các ngươi làm tối hôm qua ta thấy hết rồi. Mà điều cấm không cho ta ra hành lễ salah cho các ngươi á, tại vì ta sợ rằng nếu như ta làm nó thì nó sẽ cho nên bắt buộc các người phải làm, nhưng các người sẽ không bao giờ làm nổi sau đó." Đó là một cái rahmat, một cái hồng phúc mà Allah Ta'ala ban cho chúng ta. Nếu như là bị làm thường xuyên thì sẽ thành wajib, bắt buộc chúng ta phải hành lễ Salat Taraweh chọn một tháng trong nhiều tháng Ramadan. Nhưng đó chỉ là sunnah thôi. Và thời có Abu và Nabi Sallam không làm sau đó. Từ đó trở về sau Nabi không là còn đứng Salat Taraweh tập thể nữa, mà mạnh ai đứng hành lễ Salat thì gì tùy ý của họ muốn. Và đến thời có Abu Bakr không một người nào làm hết. Nhưng đến thời Umar thấy mọi người đứng hành lễ salat một cách lẻ tẻ, người chỗ này hai người, chỗ kia một người, chỗ kia ba bốn người. Thì Umar thấy như vậy, Umar không hài, thấy không được đẹp. Thì Umar mới gì kêu một người sahaba, ông ta là Ubaidah bin Ka'b, ra lệnh cho mọi người đến hành lễ salat do ông Ubaidah bin Ka'b làm imam. Thì sau khi mọi người tập trung đến hành lễ salat Taraweh thì Umar mới nói: "Nếu đây là bid'ah thì đây là một bid'ah tốt." Nhưng cái lời bid'ah của Umar nói chỗ này đó với ý nghĩa rằng là gì? Bid'ah trong ngôn từ thôi. Trong ngôn từ Ả Rập đây là cái mới thôi, nhưng không phải là cái mới trong nguyên thủy. Tại vì nguyên thủy Nabi Sallam đã làm, nay Umar chỉ dựng sống lên thôi, làm cho nó sống trở lại, trong khi mọi người đã quên đó. Một cái nữa là gì? Cái hadith thứ hai, trả lời cho cái hadith thứ hai là Nabi sallallahu alaihi wasallam có một lần Nabi đang đứng trong masjid của Nabi thì có một nhóm người nghèo, rất là nghèo, họ đến xin Nabi. Thì cái sự nghèo của họ thể hiện rõ ràng trên cơ thể của họ, qua cách ăn mặc của họ rất là te tua và rất rưới, và cơ thể của họ rất là gì, dơ bẩn, và đầu óc của họ là những người gì sống rất là cực khổ và đã ốm rất là ốm. Thì biết rằng họ là những người rất là nghèo, đó không có gì ăn uống rồi. Thì Nabi rất là đau lòng và rất là tội gì tội nghiệp cho họ. Thì Nabi Sallam đứng về kêu gọi Sa Bạch đem đồ sau đó có cho họ. Thì sau khi Nabi kêu họ, họ thì người này đem đến trà là, người này đem đến quần áo, người này đem đến tiền bạc, người này đem đến gì dê bò gì đem đến tặng cho những người nghèo đó. Thì sau khi đem đến đặt trước Nabi là một cái gì, một số tài sản rất là nhiều, thì Nabi Sallam rất là vui. Thì Nabi Sallam mới nói cái hadith hồi nãy, Nabi mới nói hadith gì, ai làm một cái sunnah tốt trong Islam thì người đó sẽ được ân phước, và ân phước của những ai bất chước theo họ cho đến ngày tận thế không bao giờ thiếu sót. Thì sau này những người nào sau này nè, sau thời Sahabat, sau thời Sahabat của Nabi đó, gặp người nghèo mà cho sau đó có cho người nghèo, hay là đứng lên vận động mọi người cho ăn gì, cho gì giúp đỡ người nghèo, thì việc làm của họ là gì, việc làm bất chước theo Sahaba, thì ân phước đó Sahaba sẽ được hưởng thêm nữa, thấy không? Chứ không phải là gì sunnah là cái sunnah hoàn toàn mới không có trong Islam, đó là không có. Cũng giống như một cái thí dụ khác nữa, một người nào đó trước khi Adhan dua, cái lời dua là gì, không có gì sai hết, giống như thế này: Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, chẳng hạn. Thì chúng ta hãy biết rằng đó là việc làm bid'ah. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dạy ông Bilal bin Rabah và ông Abu Mahdura cách Adhan như thế nào. Và sau đó Nabi sallam không dạy họ dua trước gì hay sao gì nữa. Nhưng người nào làm đó là gì? Là tự mình thêm, nhờ tự mình gì đã làm như thế thì đó là haram. Thì việc làm đó không được phép làm. Một câu nói này rất là hay của Imam Malik. Ông ta nói: người nào làm một cái việc làm bid'ah nào đó mà người đó cho rằng cái việc làm đó tốt, vì người đó đã khẳng định rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã không hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết. Trong khi Allah Taala đã xác minh cho Nabi sallallahu alaihi wasallam rằng: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ngày hôm nay ta đã hoàn thành tôn giáo của ta cho các ngươi, thì ban đầy đủ ân huệ của ta cho các ngươi, và ta đã hài lòng cái tôn giáo Islam cho các ngươi. Allah Taala đã chứng minh và đã xác nhận và đã khẳng định rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hoàn thành nhiệm vụ. Ai gì? Còn ai cho rằng nó thiếu? Người nào tạo ra những cái gì mới cho rằng tốt, người đó đã cho rằng Nabi đã gì chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì người đó đã phủ nhận đi cái lời gì, câu kinh chúng ta vừa nghe này. Còn gì là người Muslim? Còn gì là người Muslim khi người đó phủ nhận đi lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simen gì? Cái lời simen của họ vô nghĩa. Nhịn chay của họ vô nghĩa. Và tất cả việc làm của họ gì? Còn ý nghĩa gì khi họ đã phủ nhận đi kỳ Quran? Thì việc làm rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm đối với ai gì? Làm đó. Và một điều này nữa. Giống như là gì? Chúng ta biết rằng khi làm haram á, nó là haram, khi chúng ta biết nó là haram rồi đó. Nếu chúng ta không thể nào bỏ được nó thì chúng ta đừng bao giờ kêu gọi người ta làm nó, và cũng đừng bao giờ làm cho người ta thấy nó. Tại vì đó là haram. Nếu chúng ta là gì kêu gọi một người làm nó thì chúng ta sẽ đi nhận ly cái hậu quả của cái tội lỗi đó. Đơn giản chúng ta mà chúng ta nhận hậu quả của người làm theo nó. Một cái thí dụ đơn giản giống như nghe nhạc hay là hút thuốc lá hay là uống rượu. Những người nào không thể nào bỏ nhạc được, hay những người nào không thể nào bỏ thuốc lá được, hay những người nào không thể nào bỏ rượu được, nếu như anh ta muốn làm hay là muốn vi phạm đó thì kiếm một cái nơi nào đó vắng vẻ, tự mình làm, nghe nhạc một mình, hút thuốc một mình, uống rượu một mình, đừng bao giờ cho người ta thấy nó, và đừng bao giờ gũ ghen người ta làm đó. Tại vì nếu chúng ta gũ người ta làm đó thì chúng ta sẽ lãnh đi cái tội của chúng ta là cái đầu tiên, và lãnh luôn cái tội của người làm theo chúng ta. Một việc làm gì rất là gì nghiêm trọng, chứ không phải là đơn giản chúng ta nghĩ. Giống như cái hadith Nabi Sallam nói: Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Ai kêu gọi mọi người đến với cái việc tốt, giống như một người đứng gì vận động mọi người đứng hành lễ so lá gì sunnah, hay là vận động mọi người làm sao đó có hay làm zakat gì đó mà được mọi người hưởng ứng, thì anh ta sẽ được ân phước của cái việc làm anh ta đứng gì vận động đó.
và anh ta sẽ được ân phước của những người hưởng ứng anh ta. Và sau khi và sau này việc làm anh ta được mọi người làm gì, làm hoài thế thì anh ta sẽ được ân phước tiếp tục về tiếp diện cho đến ngày tận thế, không bao giờ thiếu sót những người này ân phước đó. Và Nabi Sallam nói tiếp: Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Và đối với ai kêu gọi họ làm những điều cho gì, những gì tội lỗi, những làm gì sai quái, giống như là gì, uống rượu, nghe nhạc, hay là gì, hút thuốc, hay là gì, zina, kêu gọi một người đến làm cùng với chúng ta, hay là chúng ta gì, làm những gì đó haram mà chúng ta kêu một người cùng làm với chúng ta, thì người đó sẽ lãnh tội lỗi của anh ta là đầu tiên, và anh ta sẽ lãnh luôn tội lỗi của những người làm theo anh ta. Nếu sau đó có những người noi theo làm như thế nữa thì cái tội lỗi sẽ chất chồng lên anh ta cho tới ngày tận thế, không bao giờ bị gì mất đi những cái tội lỗi đó. Một việc làm rất là nguy hiểm mà chúng ta cứ tưởng rằng nó đơn giản. Mời một người đó hút điếu thuốc, hay cho người đó mượn một cái đĩa nhạc, hay mời một người đó uống một ly rượu. Chúng ta cứ tưởng rằng đó là một cách gì quan hệ, một cách rộng rãi gì, hay là cái xã giao, hay một cách gì tình người. Nhưng chúng ta không biết rằng đó là một cái tội chúng ta đã gì đổ lên người chúng ta. Nặng, rất là nặng. Người kia uống nhưng chúng ta là gánh tội. Họ gánh tội, chúng ta gánh tội gì cho họ cái nữa. Và chúng ta gánh tội cho bản thân chúng ta cái nữa. Rất là nguy hiểm. Và một điều nữa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, tất cả tội lỗi của con người được Allah Subhanahu Wa Ta'ala tha thứ, ngoại trừ người nào không muốn. Những người nào không muốn gì Allah Ta'ala tha thứ tội lỗi là những người đó làm cái tội lỗi trước mặt công gì công chúng. Dù cái tội lỗi đó nhỏ nhưng chúng ta làm cho mọi người nhìn thấy đó, thì Allah Ta'ala không tha thứ cho nó, không tha thứ tội lỗi chúng ta. Giống như là gì, ở Việt Nam chúng ta một việc làm rất là gì, xem là quá bình thường đi, trong khi đó là haram, chúng mình đi hút điếu thuốc, hút thuốc bất cứ nơi nào chúng ta muốn trước mặt mọi người vậy, trong khi đó là haram. Chúng ta hãy biết rằng cái việc làm mà Allah Ta'ala không tha thứ đối với việc làm trước mặt mọi người, khi haram chúng ta làm công khai trước mặt mọi người, chúng ta còn không sợ ai nữa, chúng ta làm thì gì, Allah Ta'ala sẽ không bao giờ tha thứ cho những người nào làm thế. Nếu chúng ta không thể bỏ, chúng ta có thể tìm một nơi nào đó chỉ có một mình chúng ta thôi, sau đó cầu xin Allah Ta'ala tha thứ chúng ta. Chúng ta đừng có gọi người ta, đừng có mời người ta, hay là làm một cách gì ớ, ta không sợ ai hết, ta làm gì, ta tự do ta làm. Một điều rất là nguy hiểm, và rất là nguy hiểm, chúng ta cần gì nhà chú ý lên đó. Và wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.